Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại Đức Giảng Sư, Đại Đức cho con xin hỏi, theo truyền thống Phật giáo Nam truyền thì phương pháp báo hiếu của một người con đối với cha mẹ hiện tiền như thế nào, và cách thức báo đền ân nghĩa tổ tiên có giống với phương thức báo hiếu của Phật giáo Bắc truyền tổ chức lễ Du Lan vào tháng 7 không? Xin Đại Đức giải thích cho con được biết.
Vì đạo lý hiếu thảo thuộc về nhân thừa, nội dung của đích đàm ân nghĩa, đáp đền ân nghĩa không có sự khác biệt lớn giữa hai truyền thống chính của Phật giáo là Phật giáo Nam Tông với văn hệ Pali và Phật giáo Đại Thừa với văn hệ Sanskrit và chữ Hán. Trong kinh tạng Pali, các bản văn mô tả về đạo hiếu nhấn mạnh ở ba điểm. Thứ nhất là việc duy trì tôn thờ cha mẹ như là thần lửa, được đánh giá là sự đền đáp chữ hiếu khi cha mẹ còn sanh tiền. Phong tục thờ thần lửa có nguồn gốc từ Ba Tư, nay là Y Săn Y Sắc, đã ảnh hưởng khá sâu rộng đến truyền thống tôn giáo nhất thần và đa thần của Ấn Độ. Các tín đồ của Ấn Độ giáo thờ một vị thần mà không biết là ai, chưa từng thấy mặt. Đức Phật lấy truyền thống đó và thay đổi đối tượng của sự thờ phượng là cha mẹ, cho thấy Ngài đã đánh giá vai trò thiêng liêng trong mối quan hệ con cái với cha mẹ rất là đặc biệt ở trong cuộc đời. Và ai thắp sáng ngọn lửa hiếu thảo đối với cha mẹ như vậy đó, được xem là những người thực hiện được đạo lý con người ở mức độ cao nhất về phương diện gia đình. Thế vậy thứ hai, nâng cao giá trị của đạo hiếu lên một cấp nữa. Kinh điển Bali xác quyết rõ, cha mẹ là hai vị Phật trong nhà. Từ việc đẳng thức hóa cha mẹ với Thượng Đế qua hình thức là thờ thần lửa, đến việc xem cha mẹ là hai vị Phật tương lai đang có mặt ở trong gia đình của chúng ta, cho thấy là cái vai trò chữ hiếu trong đạo lý nhân thừa được xem là trọng tâm nhất. Khi xem cha mẹ là hai vị Phật trong nhà đó, thì việc cung phụng, chăm sóc, rồi trách nhiệm về tài chính cho cha mẹ ở tuổi xế chiều là điều được khích lệ ở mức độ khá cao. Và chưa từng có bất kỳ một văn học nào của thế gian, bao gồm triết học và tôn giáo học xưa cũng như là nay, có cái cách mô tả về vai trò cha mẹ cao nhất là ngang bằng với Phật như là trong văn học của Phật giáo. Cũng cần phân định rõ là khi đề cập cha mẹ là hai vị Phật trong nhà, không có nghĩa là Ngài đẳng thức hóa về phương diện tâm linh, mà ở đây muốn nói là cái vai trò mà trong các tôn giáo đó, vị sáng chủ được xem là có chỗ đứng cao nhất, thì cha mẹ trong gia đình cũng được quan niệm một cách tương tự. Về phía cha mẹ đó thì khi được xem là Phật trong nhà thì mọi ứng xử phải trở thành là chuẩn mực về đạo đức. Vì con em đó không thích lĩnh lời huấn hổ mà thích những tấm gương để việc tiếp xúc chung sống với một trong gia đình đó, thì con cái sẽ trở thành là những người chọn lựa các giá trị tích cực từ tấm gương mẫu mực của cha mẹ mình. Cho nên cách đẳng thức quá như thế, một mặt đề cao cha mẹ, mặt khác đó, những người cha người mẹ phải ý thức rõ về cái vai trò đạo đức và tâm linh của mình là lớn, nên ứng xử một cách thích hợp. Điều thứ ba, mối tương quan linh thiêng nhất ở trong các tương quan xã hội là cha mẹ và con cái, đã được Kinh Thiền Sinh trình bày với 50 chuẩn đạo đức mà cha mẹ cần phải thực hiện và đối đáp lại đó là năm quy chuẩn hiếu thảo mà những người con á cần phải thực thi. Tương quan gia đình trên góc độ trách nhiệm là điểm nổi bật nhất, cho thấy là cha mẹ không nên đóng vai trò là gia trưởng theo kiểu sắp xếp rồi áp đặt con cái của mình phải đi theo những gì mà mình muốn, mà chỉ là người chỉ đường, hướng dẫn để cho con em chọn lựa và thấy rất rõ sự chọn lựa đó là một lý tưởng, là một sự chuẩn xác. Như vậy cái vai trò hướng dẫn của cha mẹ về phương diện tinh thần và đạo đức đó, sẽ giúp cho con em định hướng nghề nghiệp trong tương lai và có được cái chỗ đứng rất là vững, từ đó lòng hiếu kính đáp đền đối với cha mẹ trong các giai đoạn của cuộc đời là phải được thực hiện một cách nghiêm túc giống như nhau. Ba điểm này không có gì khác biệt so với văn học đại thừa, mặc dầu mô tả về ngôn ngữ rồi cách thức diễn đạt có phần là khác nhau, nhưng nội dung chi hiếu vì thuộc về văn thừa cho nên giống nhau. Điểm khác biệt căn bản giữa hai truyền thống là trong khi Phật giáo đại thừa tổ chức ngày lễ Vu Lan vào rằm tháng 7 theo nền văn hóa ở Trung Hoa, thì trong truyền thống của các nước Phật giáo Nam Tông, ngày đó chỉ là một ngày rằm bình thường thôi. Phân tích về dữ liệu của kinh Vu Lan, ta thấy các cái dấu ấn của nền văn hóa Trung Quốc có mặt rất nhiều, và khi so sánh với nguồn gốc của kinh điển đại thừa trên văn hệ Tây Tạng đó, thì kinh Vu Lan được xem là sản phẩm tâm linh của Phật giáo Trung Quốc, cho nên đó là một cái truyền thống rất đặc biệt để đáp lại với nền văn học và nhị thập tứ hiếu vốn có chỗ đứng rất là quan trọng trong xã hội Nho giáo của người Trung Hoa. Và vì tiếp biến văn hóa có mặt như là một cái thực tại tâm linh nổi trội, sự ra đời của kinh Vu Lan và kinh Báo Ơn Cha Mẹ đó đã làm cho những người có truyền thống về Nho giáo chấp nhận đạo Phật ở mức độ sâu sắc hơn qua đạo lý chữ hiếu. Và do vậy đó, ta khó có thể tìm thấy truyền thống hiếu thảo tương tự ở trong các nước Phật giáo Nam truyền về cái cách thức làm lễ Vu Lan. Kể từ khi thiền sư Nhất Hạnh và phái đoàn Phật giáo Việt Nam thống nhất tham quan Phật giáo Nhật Bản dưới sự hướng dẫn của Hòa thượng Thích Thiên Ân, thì truyền thống làm lễ cài hoa hồng vào ngày rằm tháng 7 hoặc là rộng hơn là cả 14 ngày trước đó đã trở thành như là một nền văn hóa rất đặc biệt của Phật giáo Việt Nam. Đoạn văn bông hồng cài áo được thiền sư Nhất Hạnh biên soạn sau một chuyến thăm về đã có những cái tương tác rất là rõ với cái nền văn hóa phương Tây nhân cái ngày mẹ và ngày cha của nền văn hóa này. Trong khi đó Phật giáo đã có truyền thống này khá lâu, nhưng cách thức thể hiện và trải nghiệm nó đó thì quá là sơ sài, cho nên nhấn mạnh góc độ truyền thông như là yếu tố quan trọng để cho tình thương yêu mà cha mẹ dành cho con em á, đưa con em tiếp nhận một cách rõ rệt. Và ngược lại đó, con em cũng phải truyền thông lòng hiếu kính của mình đối với hai đấng sanh thành đó, cũng phải hết sức là rõ ràng. Do đó những cái đoạn ấn tượng nhất mang dấu ấn truyền thông này là: mẹ ơi, mẹ có biết rằng, biết gì, biết rằng con thương mẹ lắm không? Phần lớn chúng ta thương nhưng mà lại e dè và chưa có mạnh dạn để truyền thông dòng cảm xúc hiếu kính đó. Chính vì thế mà đôi lúc đó, sự giận dỗi giữa hai bên đã làm cho tình thương yêu và mối liên hệ thiêng liêng nhất này đó đã có những vấn đề. Vì vậy nói tóm lại là truyền thống làm lễ cài hoa hồng và nghi thức tổ chức lễ Vu Lan chúc thọ mẹ được bình an đối với những cha mẹ còn sống, hoặc là cầu siêu báo hiếu đối với cha mẹ đã quá giảng và sang nữa là của quyền thất tổ, là một sản phẩm văn hóa tâm linh của Phật giáo đại thừa mà trong Phật giáo Nam Tông không hề có một hình thức tương tự. Tại Việt Nam đó thì truyền thống Phật giáo Nam Tông đã bắt đầu tiếp ứng văn hóa của Phật giáo Đại Thừa và xem nó như là một cái lễ hội rất quan trọng, rất là ấn tượng, và tổ chức cái lễ Vu Lan báo hiếu cũng linh đình để nhắc nhở tất cả mọi người con đều làm công việc đó. Năm 1991 tại nhà thờ Tân Định lần đầu tiên tổ chức lễ hội Vu Lan, và cái ngày mà bên tôn giáo này xem đó là ngày cô hồn, biến từ một cái lễ hội dân hóa cô hồn trở thành là cái ngày đạo lý hiếu thảo, là một bước nhảy vọt mang tới cách tiếp biết dân hóa. Mà hôm đó chúng tôi là một trong những khách mời chính của Phật giáo tại thành phố Hồ Chí Minh. Người nhạc trưởng của ca đoàn nhà thờ Tân Định đó, xuất thân là một huynh trưởng gia đình Phật tử. Sau khi mãn hạn tù do ở chung với một vị linh mục, thì ông đã được sử dụng với một cái số tiền lương khá cao. Và kể từ đó đó, thì ông đã mang cái dấp dáng của cái nền nhạc ca báo hiếu đó mà Phật giáo đã đóng góp trong gần 80 năm qua, nó trở thành như là cái dòng nhạc chính cho đạo lý hiếu thảo ở trong các nhà thờ Thiên Chúa giáo. Kể từ đó cho đến nay đó thì gần 20 năm thì Thiên Chúa giáo tại Việt Nam đã sản xuất được khoảng 60 đĩa nhạc Vu Lan về báo ơn cha mẹ. Trong đó vài năm trở lại đây đó thì có vài đĩa do chính một vị linh mục sáng tác và ca. Như vậy là đạo lý hiếu thảo đã có một cái chỗ đứng rất lớn, vì nó rất là gần gũi với truyền thống của dân tộc Việt Nam thông qua văn hóa thờ ông bà. Và như vậy ở Việt Nam đạo bà được hiểu một cách nôm na như là đạo thờ Phật, tại vì thờ Phật quan trọng ở chỗ là thờ ông bà. Nếu mà không có nền tảng nhân đạo đó thì Phật đạo không thể nào phát triển được. Như vậy việc mà Phật giáo Nam Tông sử dụng nền văn hóa Vu Lan tại đất nước Việt Nam đó là một bài học rất đáng khích lệ, vì các tôn giáo khác còn làm như thế. Với cái cách làm như vậy đó thì quần chúng sẽ đến với tôn giáo sẽ nhiều hơn, cho nên về phương diện xã hội giá trị của nó rất là lớn. Do đó chúng tôi cũng xin nhân sự kiện này đề nghị các vị tôn đức lãnh đạo Phật giáo Nam Tông là Việt Nam đó nghiên cứu tham khảo các dữ liệu văn hóa Phật giáo Đại Thừa đang được truyền bá tại nước này, để có thể sử dụng nó làm cho quần chúng Phật tử Việt Nam chấp nhận cách dễ dàng hơn. Ví dụ Phật giáo Đại Thừa sử dụng chuông mỏ như là hai biểu tượng pháp khí mang ý nghĩa tâm linh, con cá đấy thì suốt đêm không có ngủ đi nữa cũng mở mắt, tượng trưng cho sự tỉnh thức. Và tiếng chuông như là báo thức bầy đêm, mang ý nghĩa chánh niệm và khích lệ rất cao. Còn việc ăn chay trường đó như là thể hiện hạt giống Bồ đề. Những dữ liệu này rất là có ý nghĩa nếu Phật giáo Nam Tông tiếp nhận nó. Và có một cái truyền thống mới tại Việt Nam đó thì số lượng người của Việt Nam sẽ hưởng ứng nó cao hơn. Và không để cho những người khác tôn giáo hưởng ứng thì cái việc mà trở thành tín đồ của tôn giáo khác là chuyện có thể xảy ra. Đó là một vài chia sẻ nhỏ về những điểm giống và khác đạo lý hiếu thảo trong Nam Tông và Bắc Truyền. Xin nhiều câu hỏi khác.